Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất, Tập 70. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Thích Tâm Anh, biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 6 tháng 10 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở bản kinh ra, trang thứ 319. Đến trở lui bắt đầu từ hàng thứ 3. Lại có vô lượng càn thác bà dương. Sở dĩ trì quốc càn thác bà dương, thọ quan càn thác bà dương, tịnh mục càn thác bà dương, hoa quan càn thác bà dương. Trước đã giảng đến đoạn này rồi. Đoạn này là trì quốc thiên dương. Đây là Đông Phương Thiên Dương của Tứ Đại Thiên Dương. Ông ta thống lãnh những quỷ dương này, đương nhiên cũng đều là chư Phật Như Lai thị hiện, tuyệt đối không phải quỷ dương thật sự có năng lực tham dự Hải Hội Hoa Nghiêm. Dùng thân phận này để đại biểu Đệ Bát Hồi Hướng. Đệ Bát là Chân Như Hồi Hướng, cho nên trì quốc càn thác bà dương biểu thị trung đạo. Trước đã nói với quý vị rồi. Vị thứ hai đại biểu cho thọ lập quang minh, cũng chính là nói bất cứ loại cây dựng nào cũng đều là trí huệ cao độ. Căn cứ trí huệ cao độ đại biểu trí huệ cao độ. Tôn thứ ba, tịnh mục càn thác bà dương, là dùng tịnh nhãn để quan sát. Vì trong chương hồi hướng này nói bằng ngôn ngữ hiện đại, chính là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh. Phải làm tốt công tác phục vụ, quan sát là rất quan trọng. Đây là dùng trí huệ để quan sát. Tôn thứ tư, hoa quan càn thác bà dương. Hoa quan biểu thị trang nghiêm. Hoa như trong đề kinh này đã nói, tạ hoa trang nghiêm. Quan thông thường đều biểu thị hạng nhất. Chúng ta thường nói trang nghiêm nhất. Trang nghiêm nhất hoàn toàn không phải là những đóa hoa màu sắc rực rỡ, mà là lấy đức hạnh. Phật thường dùng hoa đại biểu nhân hạnh. Trước quả không rời nhân hạnh, cũng chính là nói trước đẳng giác đều phải tu tập chăm chỉ, tu học chăm chỉ. Sau khi thành Phật rồi vẫn không bỏ nhân hạnh, không phải nói thành Phật rồi thì không cần làm bất cứ việc gì, không phải thế. Sau khi thành Phật rồi, quý vị xem kinh Hoa Nghiêm từ đầu chúng ta đọc đến đây, sao còn rất dài. Chúng ta thấy chúng thần, chúng trời này đều là đại biểu lục đạo chúng sanh. Trai gái già trẻ, các ngành các nghề, họ đều đang làm, xưa nay chưa từng nghỉ. Đó chính là nói sau khi thành Phật cũng không bỏ nhân hạnh, tu học trên nhân địa, cho đến sư tín vị Bồ Tát cũng đều không bỏ. Đây là một thức tất cả mà trong kinh Hoa Nghiêm nói. Bất cứ địa vị nào, chúng tôi nói bất cứ địa vị nào, quý vị chắc không hiểu. Địa vị là vị thứ của Bồ Tát. Chúng ta nói một cách thiết thực, bất cứ một chúng sanh nào khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác của họ đều là Hoa Nghiêm hạnh viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói hạnh phổ hiền, hạnh phổ hiền chính là hạnh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Hoa Nghiêm. Ai là Bồ Tát Hoa Nghiêm? Bạn đọc kinh này hiểu rõ đạo lý này, theo những phương pháp này mà sống, theo những phương pháp này mà làm gì, bạn chính là Bồ Tát Hoa Nghiêm, bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền không ở núi Nga Mi. Núi Nga Mi đó là tượng trưng cho giáo học. Người người đều thấy, rất tiếc chúng ta không thấy được. Lúc nào bạn mới thấy được? Lúc nào bạn chân chánh tu hạnh của Phổ Hiền, khế nhập cảnh giới Phổ Hiền, bạn liền thấy được. Sau đó mới đột nhiên giác ngộ, thì ra tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh đều ở trong hạnh Phổ Hiền. Đây chính là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Hiện tại chúng ta không thấy là do mình mê mà không ngộ. Lỗi ở chỗ mê tình của chính mình không thể xả bỏ được. Trên buộc giảng chúng tôi thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông xả được. Buông xả được, bạn liền thấy. Sau đó bạn mới có thể thể hội được nghĩa thú của Hoa Quang Trang Nghiêm. Trang nghiêm này Tạp Hoa Nghiêm Sức mà trong đề kinh đã nói. Đại sư dịch kinh tỉnh lược bốn chữ này phiên thành Hoa Nghiêm, cho nên Hoa Quang chính là Hoa Nghiêm, Hoa Quang Trang Nghiêm. Trong danh hiệu này sung mãn chân thiện mỹ huệ, tự nhiên đầy đủ pháp hỷ sung mãn. Từ bi phương tiện biến khắp hư không pháp giới. Hy vọng chúng ta thể hội được một cách kỹ càng biểu pháp của danh hiệu. Xem tiếp tôn thứ năm, Phổ Âm Càng Thác Bà Dương. Phổ Âm Hóa Chúng. Trong chữ phổ này đầy đủ bốn vô ngại biện tài. Đương nhiên trong đây quan trọng nhất là từ bi phổ. Từ bi tâm thanh tịnh, từ bi tâm bình đẳng. Đối diện với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, trong tất cả chúng sanh, không chỉ là hữu tình, vô tình cũng bao gồm ở trong đó. Hiển thị ra ái tâm cứu cánh viên mãn. Đối với người, đối người thiện, đối người ác, đối thánh nhân, đối phàm nhân, đối thuận cảnh, đối nghịch cảnh, ái tâm bình đẳng, quý không có khác nhau. Đây gọi là đại từ đại bi. Nhà Phật thường nói là từ bi làm gốc. Phổ Âm chính là phương tiện. Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, nói pháp nhất định phải khí cơ. Bồ Tát có năng lực khỉ khắp căn cơ tất cả chúng sanh chính pháp giới. Ý nghĩa này đều ở trong chữ phổ. Cho nên nghĩa của phổ này hàm nghĩa sâu rộng vô cùng. Chữ âm cũng là như thế. Đặc biệt trong xã hội hiện đại của chúng ta đây, càng phải dùng pháp âm từ bi giác ngộ tất cả chúng sanh. Phía trang này Tôi thường nghe người ta nói, có một số người không hoàn toàn là người học Phật, họ cũng có thân phận tương đối, địa vị tương đối trong xã hội. Gần đây than thở, dường như có một vài điều gì đó họ không vừa ý, hình như có điều gì đó sắp phát sinh. Tôi nghe có mấy người có suy nghĩ này, có cảm xúc này. Đây không phải là một điểm tốt. Nhưng có cách nghĩ này, loại người này ngày càng nhiều. Và trong kinh Đại Thừa Phật nói cho chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới vốn không có tai nạn. Mọi người ngày ngày nghĩ đến tai nạn liền đến. Việc này rất phiền phức. Giống như một người thân thể vốn khỏe mạnh, ngày ngày nghĩ đến già, ngày ngày nghĩ đến bệnh, đương nhiên già bệnh sẽ hiện tiền rất nhanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là Phật nói cho chúng ta. Chúng ta cần phải tuyên dương lời chân thật này của Phật, ra sức tận tâm tận lực tuyên dương, tận tâm tận lực đánh thức đại chúng xã hội, bỏ cách nghĩ thông thường, bỏ cách nhìn thông thường, trước cầu tâm lý mạnh khỏe. Sau đó sinh lý chúng ta mới mạnh khỏe, xã hội thế giới cũng sẽ mạnh khỏe. Lấy cái gì để tiến cử, để giới thiệu? Không gì qua Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa chính là dạy chúng ta tư duy mạnh khỏe, tưởng tượng mạnh khỏe. Đối với mỗi chúng ta, đối với chỉnh thể xã hội, khám phá với chúng sanh mà nói, có lợi ích chân thật. Chúng ta thấy trong danh hiệu Phổ Âm Càng Thác Bà Dương, liền cảnh giác được cho chúng ta ngày nay, không những phải chăm chỉ nỗ lực tu học, còn có nghĩa vụ giới thiệu Phật Pháp thù thắng đến cho người khác. Chỉ cần có người thích nghe, chỉ cần có người thích học tập, nhất định không thể keo kiệt Pháp. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, quả báo của keo kiệt Pháp là ngu si. Tôn thứ sáu, Nhạo dao động diệu mục, càng thác bà dương. Vị thứ ba, trước có tỉnh mục. Vị thứ sáu là nhạo dao động diệu mục. Quý vị thử nghĩ xem ở đây biểu thị ý nghĩa gì? Mắt kỳ diệu của ông ta diệu ở chỗ nào? Mắt có khả năng truyền thần, không cần nói năng. Còn mắt ông ta biết nói năng, đó mới là diệu. Mắt có khả năng truyền thần, dao động là động chúng. Ở trước có chữ nhạo, nhạo là hoan hỷ. Chính hiển thị ra nhạo thuyết vô ngại biện trong tứ vô ngại biển tài. Chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được ý nghĩa này. Hoan hỷ giúp đỡ mọi người, hoan hỷ giáo hóa chúng sanh, mà còn giáo hóa có hiệu quả rất tốt. Hiệu quả chính là dao động, thật sự có thể cảm động lòng người. Đây là nói hiệu quả của giáo hóa. Ông ta vì sao có hiệu quả tốt như vậy? Tất cả không ngoài nguyên tắc nhà Phật nói từ bi phương tiện. Đây là điều trong khi giảng chúng tôi thường nhắc nhở mọi người. Từ bi phương tiện quý vị đều biết, bạn có thể làm được không? Biết không làm được. Vì sao không làm được? Nói thật, cái biết ấy của bạn là cái biết mơ hồ, không phải là cái biết chân thật. Cái biết thật bạn nhất định sẽ làm được. Vì sao? Vì càng thác bà này, vị này làm được. Làm được chính là ông ta chân thật biết, cho nên ông ta mới làm được. Từ bi là ái tâm, lấy ngôn ngữ thời nay để nói là quan tâm người khác, ái hộ người khác, thích giúp đỡ người khác. Tâm này chính gọi là tâm từ bi. Người khác ngoài mình ra còn lại đều là người khác. Với lại quan tâm, ái hộ, giúp đỡ là bình đẳng. Không có thân sư, không có yêu ghét. Người này là thân thích với tôi giúp đỡ họ. Họ không có quan hệ thân thuộc với tôi, tôi nhạt với họ hơn một tí. Đây không phải là từ bi. Cho nên không có một niệm oán thân, bạn mới bình đẳng. Tất cả chúng sanh khen ngợi bạn, tôn kính bạn. Bạn ái hộ cho họ, chiếu cố họ, giúp đỡ họ. Ngoài ra một chúng sanh chửi bới bạn, tật đố bạn, hãm hại bạn, bạn vẫn quan tâm họ, ái hộ họ, chiếu cố họ như thường. Đây gọi là bình đẳng. Tuy ái hộ tất cả chúng sanh, tâm địa thanh tịnh, tuyệt đối không đắm nhiễm. Tâm phàm phu không thanh tịnh, đắm nhiễm. Kinh Kim Cang nói chấp tướng, chấp tướng không thanh tịnh. Không thanh tịnh đương nhiên là không bình đẳng. Thanh tịnh với bình đẳng là một sự gì? Tâm thanh tịnh nhất định bình đẳng, tâm bình đẳng nhất định thanh tịnh. Nói cách khác, ái tâm sanh ra từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng, gọi là từ bi. Lấy tâm này làm gốc, làm gì? Giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh chính là thiện xảo phương tiện. Trong thiện xảo phương tiện, chúng ta có thể nói là phương tiện số 1 không hơn thấy nghe. Thấy là mắt, nghe là tai. Chúng ta ngày nay giúp đỡ người khác cũng không rời nguyên tắc này. Tin tặng kinh sách tưởng Phật là cho họ đọc, giả kinh thuyết pháp là cho họ nghe. Không có cách gì rời nguyên tắc này. Phổ âm trên thuyết pháp cho họ nghe, dao động diệu mục ở đây là mời họ xem. Căn tánh của mỗi chúng sanh là bất đồng. Trong thế giới này của chúng ta, mọi người phần lớn nhĩ căn lanh lợi, nhưng cũng có thiểu số người nhãn căn nhậm lẹ. Tôi thấy họ nhìn rõ hơn nghe, thích nhìn không thích nghe. Đối với loại chúng sanh này, vị thiên dương thứ sáu có hiệu quả rất lớn đối với họ. Dao động diệu mục, trong thể sát họ đã lãnh ngộ, kế nhập cảnh giới. Ví dụ này trong Thiền Tông, Giáo Tông Trung Quốc đều có. Thấy sắc mà khai ngộ đều là thuộc loại này. Phật Bồ Tát dao động diệu mục, ý nghĩa này rất rộng, không nhất định thật sự dùng đôi mắt của họ. Họ mượn đôi mắt của chúng ta cũng được. mà còn là chuyển cường tình. Chúng ta quan sát cảnh giới bên trong cảnh giới, đột nhiên có chỗ ngộ. Nhãn căn của bạn đối với cảnh sắc bên ngoài, sắc chính là những hiện tượng sở đối này của nhãn căn, đều gọi là sắc trần. Sắc trần là cái dao động, có khả năng lãnh ngộ nơi nó chính là kiến tánh. Thấy tánh của sắc từ trong sắc trần, đây gọi là diệu mục. Cho nên hàm nghĩa trong danh hiệu rất rộng, quyết định không thể nhìn từ một phía. Bạn phải quan sát thể hội từ mọi mặt. Tôn thứ bảy, Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thác Bà Dương. Trước có phổ âm, chú trọng ở phổ biên, chú trọng ở bình đẳng thuyết pháp. Ở đây thêm diệu, trước là diệu mục, chỗ này là diệu âm. Ý nghĩa khác với trước. Trong đây đầy đủ thiện xảo phương tiện cao độ. Mới có thể khuyên bảo tất cả chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Pháp âm của Phật thuyết, trong đây bao quát lý luận, nghĩa thú, cảnh giới ngài nói đều nằm trong chữ âm này. Diệu là xảo diệu đến cung cực. Lý sâu xa khó hiểu được, ngôn từ của ngài rất xảo diệu, có thể dùng mấy câu rất đơn giản làm cho mọi người thể hội được đạo lý sâu xa. Đó gọi là xảo. Tuy rằng đầy đủ xảo diệu, đồng thời lại không trái chân lý, đây gọi là thiện. Cho nên cách nói của ngài mới có thể rúng động lòng người, mới có thể làm cho đại chúng hoan hỷ tiếp nhận. Mỗi câu nói đều từ trong chân tâm lưu xuất ra, đây là thiện. Sư Tử Tràng là tỷ dụ. Sư tử dụ cho sức mạnh, oai nghi. Thuyết pháp của ngài, bất luận là trên lý luận trên phương pháp, trên kỹ xảo, trên cảnh giới đều rất mạnh mẽ. Trang biểu thị cao hiển, thuyết pháp của Ngài rất cao minh, rất nổi bật, làm cho mọi người sau khi nghe rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu nhầm, không bị người nghe sai. Ngài có năng lực như vậy. Hồi hướng là độ chúng sanh, nói như thời nay là giúp đỡ đại chúng. Năng lực này cần phải có. Nhưng lời này nói thì dễ, chân chánh muốn nghĩ đến năng lực này không phải ai cũng có thể làm được. Trên Phật pháp mà nói, ít nhất là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bạn mới có được năng lực này. Hàng phàm phu, tam thừa thác giả, trong thập pháp giới đều không đạt được. Vậy chúng ta phải làm sao? Điều duy nhất chúng ta có thể làm được, dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Không chỉ là đăng đàn quyết pháp, cầu sự giá trị của tam bảo, mà còn trong đời sống hàng ngày, giao tiếp với mọi người, khuyên người học Phật, cũng cầu Phật giá trị. Khi cầu Phật giá trị tâm, cầu Phật giá trị nguyện không được gián đoạn, chính bạn mới chân chánh cảm nhận được chính mình sống trong Phật pháp, sống trong đại từ bi của chư Phật Như Lai. Cũng chính là nói, bạn trong mỗi thời khắc, mỗi niệm đều được tất cả chư Phật Như Lai hộ niệm, được tất cả chư Phật Như Lai ái hộ giúp đỡ. Tôi vừa nói qua, tâm chư Phật Như Lai là thanh tịnh, là bình đẳng, mỗi chúng ta đều đạt được. Vấn đề ở chỗ là bạn có chịu cầu hay không. Nhà Phật thường nói, hữu cầu tất ứng, Phật kỳ môn trung hữu cầu tất ứng. Bạn chịu cầu khá có cảm ứng, bạn không cầu thì không có cảm ứng. Một niệm cầu, một niệm cảm ứng. Niệm niệm cầu, niệm niệm cảm ứng. Đạo lý này quá rõ ràng. Quá minh bạch. Chúng ta cầu vì sao không có cảm ứng? Chúng ta cầu không như lý, không như pháp, cho nên không cách gì cảm ứng được. Như thế nào gọi là cầu như lý như pháp? Phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để cầu. Chúng ta hiện tại điều khó khăn nhất, tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Đối diện với đông đảo chúng sanh, trong lòng có cao thấp, tôi cao hơn người khác, người khác luôn kém hơn tôi một chút. Tâm này là không được, không có cảm ứng. Niệm niệm còn có tự tư, còn có tự lợi, thì cảm ứng của bạn sẽ không có. Chúng ta muốn cầu tất cả chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, cần phải dẹp bỏ tất cả chướng ngại, dẹp bỏ ý niệm không bình đẳng, dẹp bỏ ô nhiễm không thanh tịnh. Sau đó mới một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Điều này quan trọng, đây là lợi ích chân thật. Trên bục giảng chúng tôi ngày ngày khuyên, thường thường khuyên. Vì sao làm như vậy? Ngày ngày khuyên, thường thường khuyên, bạn vẫn chưa chịu buông bỏ phân biệt chấp trước của mình. Bạn còn chưa chịu buông bỏ tự tư tự lợi, vậy phải làm cách nào? Đành phải ngày ngày nói. Nói 1000 lần, nói 1000 lần vẫn không nhiều. Bạn chưa buông xuống. Niệm Phật cũng không tương ứng. Cho nên mấu chốt chân chánh ở nơi buông bỏ được. Niệm Phật như thế, tham thiền cũng như thế, học giảng kinh vẫn là như thế. Bạn không muốn được ý nghĩa trong đoạn kinh, bạn nhìn không thấy. Bạn thấy kinh văn này mỗi chữ đều là vô lượng nghĩa, chẳng có bản lãnh gì. Bạn buông bỏ là được rồi. Trong đây không có người chỉ mưu tư lợi. Không phải nói ý nghĩa Bồ Tát La Hán thấy thì nhiều, ý nghĩa phàm phu chúng ta thấy thì ít. Không có chuyện đó. Bồ Tát La Hán buông bỏ nhiều, ý nghĩa họ thấy nhiều. Chúng ta buông bỏ ít, ý nghĩa sẽ thấy ít. Khác biệt ở chỗ này. Nếu chúng ta buông bỏ nhiều một chút thì ý nghĩa thấy được đâu có khác với họ. Vấn đề ở chỗ buông bỏ được. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ thân tâm thị giới, khởi tâm động niệm vì xã hội, vì nhân dân, vì tất cả chúng sanh. Quyển kinh này mở ra là vô lượng nghĩa. Tu hành tu cái gì? Chính là tu những việc này. Sau đó sắc tướng của bạn chính là dao động diệu mục, âm thanh của bạn chính là diệu âm sư tử tràng. Từ đó có thể biết mấu chốt chân chánh, chính mình không cản kẻ tu sao được. Mỗi đồng tu chúng ta đều biết nghiệp chướng rất nặng. niệm niệm đều cầu tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn vì sao không tiêu được? Bạn phải tìm ra được nguyên nhân. Sau khi tìm được rồi, tiêu diệt nguyên nhân, nghiệp chướng của bạn liền tiêu. Nếu bạn không chịu tìm khuyết điểm của bạn, bạn không muốn sửa đổi khuyết điểm của bạn, nghiệp chướng của bạn diễn diễn sẽ không tiêu trừ. Không những không tiêu trừ mà còn tăng thêm. Có một số người chấp trước kiên cố, loại người này rất đáng thương, làm sai sự việc không thừa nhận, còn muốn đung đẩy cho người khác. Loại người này trong kinh gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là người đoạn thiện căn. Người này thiện căn đoạn rồi, không có thiện căn, Phật đến cũng không cứu được họ. Không có thiện căn. Người nào có thiện căn? Người biết mình có lỗi lầm, chịu sửa lỗi, người này có thiện căn. Cho nên quá khứ có người từng hỏi tôi, khai ngộ nghĩa là gì? Trong cửa Phật nói khai ngộ, thuật ngữ này dường như rất cao siêu. Tôi nói hai chữ khai ngộ này rất đơn giản. Thế nào là khai ngộ? Chính bạn biết bạn có lỗi lầm, chính là khai ngộ. Không biết chính mình có lỗi là mê. Biết lỗi của mình là ngộ. Bạn ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, mỗi ngày biết lỗi lầm của mình, là bạn ngày ngày đang giác ngộ. Tích tiểu ngộ sẽ thành đại ngộ, tích đại ngộ sẽ thành giác ngộ. Bạn không biết lỗi lầm của mình thì làm sao được? Biết lỗi lầm lập tức liền sửa. Đây gọi là tu hành. Tu hành là tu chỉnh lỗi lầm của mình. Ai mà không có lỗi lầm? Nói cho quý vị, Bồ Tát Đẳng Giá còn có lỗi lầm. Nhất phẩm sanh tướng vô minh của họ chưa đoạn chính là lỗi lầm. Bồ Tát Đẳng Giá còn biết sửa lỗi lầm, huống hồ chúng ta. Phật Pháp, Bồ Tát Đạo không có gì khác. Nói một cách dễ hiểu, chỉ là biết lỗi sửa lỗi mà thôi. Chân chánh sửa đến chính mình, hết lỗi để sửa. Thật sự hết lỗi lầm thì bạn thành Phật rồi. Trên quả vị Phật chính là không có lỗi lầm. Bồ Tát có lỗi lầm, A-la-hán có lỗi lầm, Bích Chi Phật có lỗi lầm. Chỉ có Phật Quả Diêm Giáo không có lỗi lầm. Quý vị nghĩ thử có đúng không? Từ sơ phát tâm đến thành Phật không có gì khác, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải thật sự nỗ lực để học tập. Lỗi lầm vô lượng vô biên, không chỉ là khởi tâm động niệm. Chúng ta trong cuộc sống từ sáng đến tối phạm những lỗi lầm gì? Trong công việc phạm những lỗi lầm gì? Xử sự đại nhân tiếp vật phạm những lỗi lầm gì? Trong tu học Phật pháp đã phạm những lỗi lầm gì? Lỗi lầm quả là vô lượng vô biên. Điều đáng quý là chính mình phát hiện ra được, chính mình giám sát được. Bình thường rất khó giám sát. Đến niệm Phật đường, niệm mấy danh hiệu Phật, ngồi xuống yên tĩnh liền phát hiện được. Lúc này bạn có giác ngộ hay không? Ở đó bạn vừa ngồi yên, vọng niệm liền tới tập, đó chính là lỗi lầm của bạn. Sao bạn biết có nhiều vọng tưởng như vậy? Còn có một loại vừa ngồi xuống liền buồn ngủ, ngủ say luôn, đây là lỗi lầm. Hôn trầm, hôn trầm là vô minh. Bạn xem thử đời sống của bạn, không phải sống trong vô minh thì là sống trong vọng tưởng. Lỗi lầm này nghiêm trọng biết bao. Gần đây Lạc Sam Cơ có một cư sĩ gửi cho tôi một cuốn sách, là sách chuyện dự ngôn nước ngoài, viết bằng thể tài tiểu thuyết, viết rất sinh động, giống như xem tiểu thuyết vậy. Trong đó nói chính giác ngộ, cái thứ 10 còn chưa tìm thấy thì đã hết truyện. Tôi xem lướt qua một lần, cảnh giới cao nhất trong sách nói là không ra khỏi lục đạo, đại khái là tiên đạo mà trong kinh Lăng Nghiêm nói. Hay lắm, không sai, rất khó được. Người ta thành tiên được cũng là rất đáng quý. Làm thế nào mới có thể thành tiên? Vấn đề đầu tiên trong đó cũng là bảo bạn sửa lỗi. Tác giả nói tất cả mọi người đều có một sai lầm căn bản. Sai lầm này là gì? Thích khống chế người khác. Lời nói rất có lý. Thích khống chế người khác, sức quản lý người khác. Tác giả nói ý thức này bồi dưỡng từ nhỏ. Phân tích cũng khá có lý. Tác giả cũng thừa nhận người có đời quá khứ, bên trong cũng nói đến quan niệm khoa học hiện đại. Nói đến không gian, nói đến vật lý không gian, nói đến lượng tử lực học. Phạm vi liên đới rất rộng. Những lỗi lầm này trong Phật Pháp quy kết nó không ra ngoài phạm vi này, là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không ra ngoài phạm vi này. Cho nên tôi khuyên các đồng tu, chúng ta tu học Phật Pháp muốn thành tựu trong một đời, nhất định phải nhớ lấy một nguyên tắc lớn, tiền đề lớn. Đường chủ niệm Phật đường luôn treo trên cửa câu, thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Chính chúng ta chăm sóc chúng ta còn chăm sóc chưa được, còn có thời gian đâu mà chăm sóc cho người khác. Đây là lời nói thật. Một người trong đời này thời gian rất ngắn ngủi, bất luận là thế pháp hay Phật Pháp, nếu bạn muốn thành tựu, tôi cũng thường nói với các đồng tu, trong đời này của bạn nhất định phải có một phương hướng, phải có một mục tiêu. Đời bạn mới có thể thành tựu được. Nếu bạn không có phương hướng, không có mục tiêu, đời này của bạn nhất định trôi qua vô ích. Bạn xác định phương hướng, xác định mục tiêu, mọi thứ khác đều mặc kệ. Năm tôi 26 tuổi, Phương tiên sinh hướng dẫn tôi phương hướng này, giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Tôi nghe rất thích. Rồi sau thân cận Đại sư Chương Gia, quyết định mục tiêu, liền phát tâm chuyên làm, chuyên tu chuyên hoằng. Cho nên ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi 10 năm chỉ có một việc, học giảng kinh với ông ta. Ngoài ra không nghe, không hỏi gì khác. Vì sao vậy? Không liên can với tôi. Hỏi nó làm gì? Tôi chỉ hỏi việc này, chỉ làm việc này cho tôi. Sau khi học xong, tôi đến Đài Bắc giảng kinh, gặp hàng quán trưởng. Cô ta giúp đỡ tôi 30 năm. Giúp đỡ tôi việc gì? Giúp đỡ tôi không phải rời bột giảng. Tôi bèn cầu một việc này, cô ta làm được. Tôi 30 năm không rời bục giảng, mỗi một tuần ít nhất giảng 3 lần. Có một thời kỳ, thời gian khoảng 3 năm, mỗi tuần giảng 36 tiếng đồng hồ. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều giảng. Lúc ấy tôi còn trẻ, có tinh thần, có thể lực. Tôi nhớ hình như là lần thứ hai tôi đến Lạc Sam Cư, lần thứ hai hoặc là lần thứ ba, mỗi ngày giảng 9 tiếng đồng hồ. Lạc Sam Cư còn có đồng tu xưa nên nhớ, mỗi buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng, buổi tối 3 tiếng. Tôi đứng trên bục giảng, phía dưới người ngồi dưới kia nghe, họ ngồi mệt, tôi đứng không mệt. Tinh thần thể lực này là một sức giúp thọ. Cho nên học giảng kinh chính là bục giảng. Nếu không có bục giảng, không có kinh chúng thì làm cái gì? Những gì khác thì tôi bất kể. Tôi ở chung với hàng quán trưởng 30 năm. Quý vị xem, tôi không quản người, không quản việc, không quản tiền, không quản bất cứ thứ gì. Chỉ cần cô ấy luôn chiếu cố tôi, tìm chỗ giảng kinh cho tôi, chiếu cố thính chúng, là tôi rất vừa lòng, thì tôi rất viên mãn. Cũng chính là nói, chỉ cần nắm chặt phương hướng mục tiêu của mình, tất cả đều buông xuống, chúng ta mới có thể thành tựu. Ngạn ngữ thường nói, làm việc khó, làm người càng khó. Bạn có thể ở chung với một người 30 năm, nói đâu phải dễ. Các cặp vợ chồng thông thường 3 tháng đã cãi nhau rồi, 3 năm e rằng ly hôn rồi. Vì sao vậy? Đây kia đều muốn khống chế đối phương. Làm sao họ không đánh nhau? Đương nhiên họ sẽ đánh nhau. Tôi ở với quán trưởng 30 năm, tôi không khống chế cô ta cũng không khống chế tôi. Chỉ cần cô ta chuẩn bị tốt buộc giảng cho tôi là được rồi. Ngoài ra toàn bộ do cô hết, tuyệt đối không hỏi qua. Cho nên tôi có thời gian đọc sách. Ngoài đọc sách, niệm Phật, lạy Phật, cuộc sống của tôi rất đơn giản. Không có ham muốn, không có nhu cầu quá đáng. Bỏ khống chế tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, chúng ta liền trở về với đại tự nhiên. Ngày nay mọi người với sinh thái trên địa cầu này không cân bằng. Vì sao vậy? Vì bạn không chỉ nó, cho nên nó mới không cân bằng. Cây cối đang sinh trưởng một cách tự nhiên tốt như vậy, nhất định phải cắt bỏ chúng. Đây chính là ý niệm khống chế đại tự nhiên rất mạnh. Người học thời xưa Trung Quốc, Chu Hi bốn mùa thích đọc sách, làm thơ cũng rất hay. Cỏ mọc đầy trước cửa sổ không nhổ, mặt nó sanh trưởng, thấy cũng vui thích lắm, sống động. Cần gì thấy cỏ lớn là cắt bỏ chúng. Người nước ngoài cắt cỏ, người Trung Quốc không cắt cỏ. Điều này nói lên người ngoại quốc khống chế người khác, ý thức khống chế hoàn cảnh tự nhiên này rất mạnh. Người Trung Quốc điểm này yếu hơn. Đại tự nhiên để chúng sanh trưởng một cách tự nhiên sẽ hay biết bao. Cần gì phải khống chế nó? Cho nên chúng ta có thể bỏ đi ý niệm này, trở về với đại tự nhiên. Trở về với đại tự nhiên, sống đời sống của Phật Bồ Tát, chân chánh khoái lạc, chân chánh hạnh phúc. Bạn trước cần phải có cái nhận biết này, sau đó bạn mới thích làm. Tâm thanh tịnh của bạn ngày một tăng trưởng, phiền não ô nhiễm ngày một giảm thiểu. Đây mới là hạnh phúc chân chính. Sau đó giúp đỡ chúng sanh cũng có thể khế nhập vào cảnh giới này. Bất luận là bạn giảng kinh thuyết pháp hay lãnh chúng tu hành, lãnh chúng tu hành chính là nhạo giao động diệu mục. Giảng kinh thuyết pháp là diệu âm sư tử tràng. Nghệ thú biểu pháp này mới thiết thực. Tuần thứ 8, Phổ Phóng Bảo Quang Minh Càn Thác Bà Dương. Nghệ thú ở trong danh hiệu này là trí huệ cao minh. Quang minh là trí huệ, bảo quang là trí huệ cực cao. Không những mình sống trong trí huệ cao độ, mà còn trí huệ này bao trùm hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Có lẽ có đồng tu sẽ nói, tôi không cảm được. Chúng ta biết, trong pháp giới, số lượng chư Phật Bồ Tát nói không hết, vô lượng vô biên. Chư Phật Như Lai đều là Phổ Phóng Bảo Quang Minh. Chúng ta ở trong quang minh mà không giác sát được ánh sáng của Phật chiếu. Đây là lý gì? Bản thân chính chúng ta có chướng ngại rất dày, rất cứng chắc, bảo hộ mình không cho ánh sáng của Phật chiếu đến chúng ta. Vậy thì không còn cách gì. Vật ở trong kiên cố một tầng của chúng ta, đây là gì? Kiến tư phiền não. Phiền não chướng. Lại thêm một sở trì chướng. Hai loại chướng ngại kiên cố không gì hơn. Cho nên từ trường của chư Phật, đại ái của từ bi, chúng ta không cách gì cảm nhận được. Là chính chúng ta, giống như chính chúng ta mặc giáp sắt cho chính chúng ta, làm cho kiên cố như vậy, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Danh hiệu câu Phổ Phóng Bảo Quang Minh này thật sự mà nói chính là phóng mây ánh sáng lớn. Phóng Trong Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh nói giống với ý nghĩa ấy. Trong mây ánh sáng lớn bao quát cái gì? Không gì là không bao quát. Không có cái gì không lớn, không có cái gì không khắp. Khắp chính là khắp hư không pháp giới. Trong kinh Phật đưa ra cho chúng ta 10 thí dụ. 10 hoàn toàn tương đồng với biểu pháp của kinh Hoa Nghiêm. 10 đại biểu cho vô tận. 10 không phải là chữ số. Trong ánh sáng lớn vô tận đưa ra 10 ví dụ mà thôi. Trong 10 ví dụ này, thứ nhất là mây ánh sáng đại viên mãn. Viên mãn nghĩa là gì? Tròn trịa không khuyết. Thật trí viên mãn, quyền trí cũng viên mãn. Thiện xảo phương tiện, đức năng tài nghệ mỗi mỗi viên mãn. Hiện tại người xã hội đều hy vọng thăng quan phát tài, phát tài cũng viên mãn. Đây là sự giá trị của ánh sáng Phật. Rất tiếc bạn không thấy được viên mãn, chính là hai loại chướng ngại của bạn che kín vậy. Cho nên mây ánh sáng viên mãn trong kinh Địa Tạng, chúng ta có thể nói nó là tác dụng. Hiện tại nói là hưởng thọ. Chư Phật Như Lai là sự hưởng thọ viên mãn, không có chút khiếm khuyết. Ánh sáng Phật gia trì chúng ta, chúng ta cũng phải hưởng thọ viên mãn. Nếu chúng ta không đạt được hưởng thọ viên mãn, quý vị thử nghĩ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm sao bạn có thể đạt được viên mãn? Vì sao nói người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc họ đạt được hưởng thọ viên mãn? Hai loại chướng ngại ấy của họ có tiêu trừ không? Không tiêu trừ. Tuy không tiêu trừ, nhưng hai loại chướng ngại của họ không khởi tác dụng. Bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì họ, khiến cho hai loại chướng ngại của họ không khởi tác dụng. Cho nên họ được ánh sáng Di Đà chiếu khắp, đồng thời lại được sự chiếu soi của ánh sáng tất cả chư Phật, chính là đạo lý ấy. Dưới đây nói cho chúng ta chín loại, hợp chín loại lại chính là viên mãn, không khiếm khuyết một loại nào. Trí huệ, mây ánh sáng đại trí huệ, chúng ta gọi tắt là trí huệ. Trí huệ là gì? Cái mà chúng ta nương trong cuộc sống. Cuộc sống của phàm phu là nương phiền não. Sống trong phiền não, khổ không nói hết. Phật Bồ Tát sống trong trí huệ. Cái mà đời sống căn cứ vào không phải là phiền não, là trí huệ. Trí huệ cao minh, trí huệ viên mãn. Trên có một viên mãn, viên mãn hệ xuống liền quán thông suốt. Chính cái dưới cũng đều viên mãn. Thế đó là bát nhã. Bát nhã là gì? Đoạn hoặc. đoạn tận tất cả những thứ mê hoặc nương vào. Cái từ bi kế tiếp sau, từ bi lúc này mới có thể hiện khởi. Bạn nghĩ xem, chính bạn không viên mãn, không có trí huệ, còn mê hoặc điên đảo, không đoạn hoặc, tâm từ bi làm sao sanh ra được? Từ bi này là từ bi viên mãn, đại từ đại bi. Cho nên mây ánh sáng từ bi, từ bi trong mây ánh sáng lớn. Từ bi là cái viên mạng, mỗi mỗi viên mạng. Không phải nói trong mây ánh sáng lớn có một phần từ bi, một phần bát nhã, một phần trí huệ. Không phải vậy. Tất cả đều viên mạng. Không phải một phần nào, mỗi mỗi đều viên mãn. Sau khi có từ bi mới có cát tường. Cát tường là cái mà nghĩa lợi nương vào. Ngày nay chúng ta gọi là đạo nghĩa. Lợi ích, cát tường mà đạo nghĩa lợi ích căn cứ. Chúng ta dùng ngôn từ đơn giản nhất để nói là cái mà bạn đáng được. Lợi ích này là cái mà bạn đáng có được. Đây là cát tường không đáng đạt được. Nếu bạn đạt được, bạn sẽ có tai nạn. Không có cát tường, cho nên chén cơm ly nước trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải nghĩ, ta có nên đạt được hay không? Nếu nói không nên, là của người khác. Ta cướp lấy của người khác, điều này sau đó có quả hại. Cái này không có cát tường. Bất luận dùng phương pháp gì, bất luận dùng thủ đoạn gì, không phải người ta chân chính tình nguyện bố thí cúng dường bạn, bạn muốn lấy nó, trong Phật pháp đều gọi là giới trộm cắp. Trong giới trộm cắp, đặc biệt là vật của tam bảo, trộm cắp vật của tam bảo, trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, Phật không thể cứu. Phá giới Phật có thể cứu được, trộm vật của tam bảo Phật không thể cứu. Điều này quý vị phải biết, tội nặng nhất là trộm vật của tam bảo phá hòa hợp tăng, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Một đạo tràng chánh pháp bạn phá hủy nó, tội ấy cực nặng. Nó không phải là đạo tràng chánh pháp thì không nói làm gì. Chánh pháp chính là nơi giáo học nhà Phật chân chánh. Chân chánh giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Một đạo tràng như vậy, bạn chướng ngại nó, phá hoại nó. Trước đây ở đây tôi có nói, phá khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh, trong đây nói rất rõ ràng. Cho nên phải biết thế nào mới là cát tường. Cát tường người Trung Quốc thường lấy để chúc phúc người. Ý nghĩa trong đây rất sâu. Chúng ta thấy hai chữ này, chính mình phải có tỉnh giác. Sao các tượng mới có phước đức? Phước đức là cái trợ đạo nương vào. Duyên trợ đạo đầy đủ, có thể thành tựu được công đức hay không? Công đức là gì? Tu hành công phu. Quý vị phải nhớ lấy công đức khác với phước đức. Đừng nghĩ vào đạo tràng cúng chút tiền chính là công đức. Sai rồi. Đó không phải là công đức. Làm công quả ở đây cũng không phải là công đức, là phước đức. Đó là phước đức, không phải công đức. Công đức là gì? Niệm Phật, tu hành. Lúc nãy đã nói, tìm thấy khuyết điểm lỗi lầm của mình, sửa đổi nó, đây là công đức. Biết lỗi là công phu. Sửa đổi thì đó là đức. Sửa lỗi là công. Chính mình thanh lương tự tại, trí huệ hiển tiền, đó là đức. Nói cách khác, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà chúng ta xưng dương, đó đều là đức. Bạn có đạt được hay không? Bạn không tu công đức, bạn làm sao mà đạt được? Xa lìa tất cả hư ngụy, hư giả, đó là công. Tâm chân thành hiển tiền, đó là đức. Xa lìa tất cả nhiễm ô là công. Tâm thanh tịnh là đức. Bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt. Vì bạn có vọng tưởng, tâm bạn sẽ không bình đẳng. Bỏ tất cả phân biệt đó là công. Bình đẳng là đức. Điều này phải làm thật mới được. Hai chữ công đức đại biểu cho chân tu. Bạn không được để mất, giữ gìn mãi mãi. Trên hội Kim Cang Bát Nhã, Phật nói cho chúng ta, bố thí là tu phước, nhẫn nhục là giữ gìn. Bạn không nhẫn được thì không thể giữ. Cái gọi là một niệm tâm sân khởi, mở ngàn cửa nghiệp chướng. Bạn không giữ được sẽ mất. Chỉ có những người có khả năng nhận, đó mới là tương đại phước đức. Người có khả năng nhận, công đức của họ sẽ không mất đi. Người không có khả năng nhận, công đức sẽ rất dễ mất đi. Phước đức viên mãn, công đức viên mãn, quy y dưới đây liền viên mãn. Quy y bình thường chúng ta nói nguyên tắc, nói cương lãnh, nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho bạn, không thiết thực tế. Bạn phải hiểu quy y thiết thực như thế nào. quy y mà Đại sư Huệ Năng nói cũng là cương lãnh. Từ trên ý nghĩa nói, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Thiết thực như thế nào? Vọng niệm trong tâm mới khởi. Chúng ta biết sai, nhanh chóng quay đầu. Bất kể là thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận cảnh sinh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh sinh tâm phiền não, bạn nên biết bạn đã mê rồi. Bạn đã tà nhiễm rồi. Nhanh chóng quay đầu. Quay đầu bằng cách nào? Danh hiệu A-di-đà Phật, đè hết những vọng niệm của bạn. Một câu Nam-mô A-di-đà Phật là chánh giác tịnh. Bạn chân thật quy y, trong đời sống hàng ngày, trong công việc, trong giao tiếp qua lại, ý niệm vừa khởi Nam Mô A Di Đà Phật liền trở về chánh giác tịnh. Quyết định không có một tà niệm, quyết định không có ô nhiễm. Dùng một câu Phật hiệu lấn ác vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nên biết vọng tưởng là mê. Phân biệt là tà, chấp trước là nhiễm, là tà nhiễm. Công phu này phải công phu trong đời sống hàng ngày, khởi tâm động niệm. Công phu này gọi là công đức, không phải phước đức, là công đức. Trong công đức chắc chắn có phước đức, trong phước đức chưa hẳn có công đức. Người có công đức chắc chắn có phước đức, người có phước đức chưa hẳn có công đức. Cho nên bạn phải hiểu, sau khi quy y thiết thực, quy y như thế nào. Bạn chân thật đã quy y, không phải bạn tuyên thệ trước Phật Bồ Tát hữu danh vô thực, vậy là có tội. Điều này chúng ta phải hiểu, phải rõ. Mười loại mây ánh sáng lớn, chín loại thuộc về tự lợi. Thành tựu mình chỉ có câu mây ánh sáng đại tán thán, cuối cùng là lợi tha. Tán thán là gì? Hiện thân thuyết pháp, giới thiệu Phật pháp cho người khác. Giảng kinh thuyết pháp là tán thán, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là tán thán. Chỉ có mình chân chánh được lợi ích, họ mới hiểu được tán thán, họ mới thích tán thán. Họ lấy tán thán làm sự nghiệp duy nhất đời người. Tất cả thời, tất cả chỗ, họ đều hiểu được như thế nào là lấy thiện xảo phương tiện để tán thán. Đây là Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng cho chúng ta. Đây là một đoạn giống với toàn bộ viên mãn trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy đoạn nào, chữ nào có khả năng vượt ra ngoài phạm vi mây ánh sáng lớn, không thể vượt ra. Cho nên đoạn ấy là giáo lý, không phải là giáo nghĩa. đoạn ấy thông tất cả pháp. Không những tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm không rời 10 câu này, mà là ngay cả vô lượng vô biên diệu nghĩa của tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời tuyên thuyết cũng không ra ngoài 10 câu này. Cho nên nếu có một người thường thường quán tưởng được chính mình quả thực sống trong mây ánh sáng lớn của chư Phật Như Lai, chính là trong phổ phóng bảo quang minh này, cuộc sống của anh ta làm sao không tự tại, làm sao không khoái lạc? Tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay đều bị ánh sáng Phật chiếu tàn. Vì sao chúng ta không chịu tiếp nhận? Đoạn này trong kinh Địa Tạng có đọc rồi, đọc rồi lại quên, cố nhớ nhớ không ra. Lúc giảng cho quý vị, lúc bấy giờ hình như hiểu, ra khỏi giảng đường liền quên sạch, vẫn mê tà nhiệm, vẫn vọng tưởng chấp trước. Vậy phải làm cách nào? Điều này không thể trách Phật không từ bi, trách chính mình. Trong kinh Địa Tạng nói không sai, can cường khó độ. Thật sự là can cường khó độ. Không chịu tiếp nhận, như vậy thì hết cách. Hàm nghĩa bên trong danh hiệu quả thực rất sâu rất rộng. Tôn thứ 9, Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thác Bà Dương. Trong Pháp Đại Thừa thì thấy Kim Cang đều là biểu thị Bát Nhã Trí Huệ. Chỉ có Bát Nhã Trí Huệ có khả năng phá vô minh, có khả năng chuyển phiền não. Quý vị phải hiểu, thông thường chúng ta đều nói phải đoạn phiền não, kỳ thực phiền não không thể đoạn. Phiền não muốn đoạn dứt đoạn được sao? Tự tính của phiền não chính là bổn tánh chân như. Phải đoạn rồi, không phải tự tánh của chúng ta cũng bị đoạn luôn sao? Không có lý này. Không phải, phải chuyển, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đây là Trí Huệ Kim Cang, Bát Nhã Kim Cang, có khả năng phá vô minh. Vô minh là mê hoặc, có khả năng phá mê hoặc, có khả năng chuyển phiền não. Chuyển kiến tư, chuyển trần sa thành vô lượng trí huệ. Cuộc sống của bạn là sống trong trí huệ viên mãn, không sanh phiền não. Lý này chúng ta có tin hay không? Ai từng sống đời sống này? Vẫn thật có người như vậy. Trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi gặp Ngài Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Có thể thấy Ngài không sanh phiền não. Nếu chúng ta gặp Ngũ Tổ, vừa gặp Ngài, trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Đây là nói lên được Huệ năng đã có năng lực chuyển phiền não thành trí huệ. Ngài không sanh phiền não. Bất luận sống trong hoàn cảnh nào, Ngài đều hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ. Ngài không sanh phiền não. Vì sao không khởi phiền não? Vì tất cả phiền não đều được chuyển thành Bồ Đề rồi. Bạn phải chuyển phiền não thành Bồ Đề, bạn cần Kim Cang Bát Nhã. Và câu nói quan trọng nhất trong Kim Cang Bát Nhã, chính là chuyển bốn tướng. Chuyển quan niệm này, Phật dạy chúng ta bốn chấp trước của phàm phu, gồm có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phật Bồ Tát không chấp trước, Phật Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, Kim Cang Bát Nhã. Quả thật bạn không có bốn tướng, kiến tư trần sa phiền não liền chuyển, vô minh cũng đã bị phá trừ. Đây là công phu. Thí thực như thế nào? Trong cuộc sống, chúng ta đối diện tất cả người sự vật, trong lòng khởi phiền não. Phiền não gì? Khi một niềm vui buồn giận ghét, bạn lập tức đọc bốn câu ở trong kinh Kim Cang đã nói: không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Bạn thích cái gì? Bạn ưa sầu cái gì? Không có, tất cả đều không. Đây là phương pháp tu Kim Cang Bát Nhã. Trong phương pháp Kim Cang Bát Nhã, cương lãnh tu tập có tới mấy phương pháp? Đây là một phương pháp. Phương pháp đơn giản hơn: phàm cái gì có hình tướng đều là không thật. Thời khắc quan trọng bạn đề khởi được, bạn sẽ không mê. Tất cả pháp như mộng huyễn, màu ảnh, bạn nhìn thấu suốt rồi. Trong kinh lại nói cho chúng ta ba tâm không thể nắm bắt: vạn pháp duyên sanh, tất cả pháp do duyên sanh đều không có tự tánh. Ngay đó là không, rõ ràng không thể nắm bắt. Nếu bạn luôn làm được trong đời sống hàng ngày, tâm bạn thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao, bạn mới chân chánh làm được tự tại tùy duyên. Chính là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức trong thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền nói. Trong chúng sanh có chúng sanh hữu tình, có chúng sanh vô tình, chính là tất cả người diệt vật đều có thể tùy thuận, đều có thể tùy hỷ. Trong tùy hỷ thành tựu công đức chân chánh. Công đức này là gì? Nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Buông xuống là tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. tùy hỷ thành tựu công đức này. Đây là trụ chân thật huệ trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Đây mới gọi là trụ chân thật huệ. Chân thật huệ chính là Kim Cang Bát Nhã. Ở đây nói Kim Cang Thọ Hoa Tràng. Từ trong Kim Cang Bát Nhã kiến lập lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, chính là ý nghĩa này. Thọ là kiến lập, hoa tràng chính là lục độ vạn hạnh. Ý nghĩa này rất mỹ mãn. Câu cuối cùng, nhạo phổ hiện trang nghiêm càng thác bà dương. Nhạo là thích hoan hỷ. Hoan hỷ. Phổ hiện trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm nói ngôn từ thời nay là đẹp đẽ. Hoặc là chân thiện mỹ mà người thế gian thường nói. Phật pháp chúng ta gọi là trang nghiêm. Ba chữ chân thiện mỹ này thật sự mà nói rất khó hiểu. Dùng đẹp đẽ dễ hiểu hơn. Phổ hiện là hiện bình đẳng, thị hiện bình đẳng. Thị hiện thân, thị hiện hình. Tổng tiêu đề tọa đàm của chúng ta là học làm thầy người, hành làm mô phạm cho đời. Đây là thị hiện. Thị hiện làm tấm gương, thể hiện là mô phạm cho quảng đại quần chúng xã hội. Nhất định phải chân chánh làm được mới được. Cần phải làm việc bổn phận, tuyệt đối không kể công, tuyệt không nhận sự khen ngợi của người, đi khoe chúng ta làm được bao nhiêu việc tốt. Đó tuyệt không phải là người học Phật. Người học Phật tuyệt đối không có ý niệm này. Vì sao vậy? Nếu có ý niệm này, tâm bạn không thanh tịnh, tâm bạn bị ô nhiễm, tâm bạn không bình đẳng. Cái bạn tu là phước báo, không phải công đức. Làm thế nào biến phước báo thành công đức? Biến thành xứng tánh. Đây là điều Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta mới có thể ra khỏi ba cõi, vượt luân hồi, mới có thể trong đời này thành tựu trí huệ viên mãn, mới có thể thành tựu đại viên mãn. Đây mới là đệ tử Phật chân chánh. Chúng ta làm rồi, toàn tâm toàn lực làm, sau khi làm rồi không có chút dấu vết gì. Tâm địa thanh tịnh vô vi, bạn thấy tự tại biết bao, khoái lạc biết bao. Chúng ta không cần người khác khen ngợi, không cần người khác tán thán. Giúp đỡ người khác chính là giúp mình không khác. Đây mới gọi là phổ hiện trang nghiêm. Đây chỉ là đưa ra một ví dụ. Đối đại với tất cả chúng sanh đều nên có tâm thái giống như vậy, nên có hành vi như vậy. Câu cuối cùng tổng kết, tất cả đều làm thượng thủ số ấy vô lượng, đều sanh tin hiểu sâu sắc đối với đại pháp, hoan hỷ ái trọng, siêng tu không mệt mỏi. Câu này là khen đức, đức hạnh của họ. Đại pháp chính là Phật pháp. Nếu nói nghĩa hẹp là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là đại biểu Phật pháp viên mãn, chính là tất cả pháp. Điều trong bộ kinh này nói chính là tận hư không biến pháp giới, tất cả tánh tướng lý sự nhân quả, không thứ nào là không bao hàm. Đây là đại pháp. Sinh tin hiểu sâu, tin hiểu của họ không phải cạn, tin sâu hiểu sâu, cho nên mới có thể hoan hỷ ái trọng. Sống trong Phật Hoa Nghiêm, sống trong đại viên mãn, sống trong ánh sáng chiếu khắp, chính mình siêng tu không mệt mỏi. Đặc biệt là chứng đắc Phật quả vô thường, vẫn mang quả hành nhân, mới là siêng tu không mệt mỏi một cách chân chánh. Không phải nói đến thành Phật rồi, tốt nghiệp rồi, lúc này có thể nghỉ ngơi. Không phải người thế gian về hưu, trong cửa Phật không nghe nói đến về hưu. Bát bộ tứ thiên chúng đến đây là giảng xong. Dưới đây là Nguyệt Thiên Tử, dưới tổng cộng có 12 đoạn, là nói dục giới thiên, sắc giới thiên. Trong đại hội họ cũng là biểu pháp, biểu thập hồi hướng còn chưa viên mãn, còn 2 đoạn. Nguyệt Thiên Tử biểu thị hồi hướng thứ 9, Nhật Thiên Tử đại biểu hồi hướng thứ 10. Cho nên đoạn này của chúng ta còn có 2 đoạn ở dưới nữa. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi.